Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau. Đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, bà sẽ hạ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội." Tất cả những chuyện này được thị nghiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ đã sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 18 tháng 12, có nghe ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật trước Giáng sinh. Chúng ta đã biết rồi, hai cái đại lễ trong năm, đó là đại lễ Giáng sinh và đại lễ Phục sinh. Hai đại lễ đều có tuần Bát Nhật sau cái đại lễ. Nhưng mà đồng thời, hai cái đại lễ này cũng có một cái tuần trước nữa. Chẳng hạn như là đại lễ Giáng sinh thì từ ngày 17 đến ngày 24 là tuần Bát Nhật để đi tới đại lễ Giáng sinh. Còn đại lễ Phục sinh đó, thì có tuần Thánh. Bởi vì hai cái mầu nhiệm này rất là cao cả, rất là vĩ đại và cần phải cử hành rất là long trọng. Nhưng mà riêng cái mầu nhiệm nhập thể, đó là mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta thấy không? Tuần thứ ba của mùa vọng bao giờ cũng là tuần vui mừng. Anh em hãy vui lên. Chủ nhật tuần thứ ba vừa rồi chúng ta nghe bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô đọc lại hai lần: anh em hãy vui lên. Và vì thế nên trong phụng vụ chúng ta thấy có màu hồng và cây nến cũng màu hồng trong bốn cây nến. Tại sao vậy? Một trong lý do đó là gì? Đó là cái chủ nhật tuần thứ ba đó là cho thấy là Chúa sắp tới rồi, phải vui lên. Và vì thế nên chủ nhật tuần thứ ba đó là sát với lại tuần Bát Nhật rồi. Thấy không? Tuần Bát Nhật rồi. Mà ngày 17 cho tới ngày 24 bao gồm phụng vụ lời Chúa bao gồm những gì vậy? Bao gồm toàn là những cái không phải nói về tiền hô Gioan Tẩy Giả đi ra rao giảng nữa, hay là cái tỉnh thức và cầu nguyện nữa, vân vân. Mà toàn là nói những cái gì trực tiếp đến lời nhập thể mà thôi. Trước hết, ngày 17 là gia phả của Chúa Giêsu. Ngày 18 là truyền tin cho ông Thánh Giuse biết được biến cố nhập thể nó như thế nào. Rồi ngày 19 truyền tin cho ông Zakaria. Rồi ngày 20 là ngày truyền tin cho Đức Mẹ. Và ngày 21 là ngày Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel. Ngày 22 là Đức Mẹ ca ngợi lòng thương xót Chúa qua ca vịnh ngợi khen của mẹ. Ngày 23 là Thánh Gioan Tiền Hô được sinh ra. Ngày 24 là ca vịnh Benedictus, chúc tụng của ông Zakaria khi mà đứa con của mình là Gioan Tẩy Giả sinh ra. Và ngày 25 bắt đầu Chúa Giáng sinh. Trong cái tuần Bát Nhật là phụng vụ lời Chúa toàn là trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể mà thôi. Kể cả việc Gioan Tẩy Giả được sinh ra, kể cả báo tin Gioan Tẩy Giả, vân vân, tất cả đều liên hệ trực tiếp đến biến cố nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô. Bởi vì tiền hô Gioan Tẩy Giả được truyền tin cho biết thụ thai và sinh hạ, rồi sinh ra, là bởi vì Ngài là vị tiền hô của Chúa Kitô. liên hệ mật thiết với Chúa Kitô, với nhân tính của Chúa Kitô. Và vì thế nên giáo hội chọn đọc trong cái tuần Bát Nhật trước Giáng sinh. Nhưng mà hôm nay riêng cái bài phúc âm của ngày hôm nay thì chúng ta thấy nó như thế nào? Nếu mà so sánh với suốt tuần Bát Nhật thì trước hết ngày hôm qua, ngày 17 nói về gia phả của Chúa Giêsu, có nghĩa là Thiên Chúa nhập thể thật sự là một con người theo dòng dõi máu mủ của dân Do Thái, có tổ phụ của mình là Abraham và có vương phụ của mình là David. Rõ ràng. Rồi ngày hôm nay là ngôi lời nhập thể đó có cha mẹ đàng hoàng, đó là Thánh Giuse và mẹ Maria. Bài phúc âm hôm nay nói rõ nhất là về cha của mình là Thánh Giuse. Rồi bài ngày mai là truyền tin về vấn đề là ông tiền hô Gioan Tẩy Giả sẽ được thụ thai và hạ sinh. Có nghĩa là ngôi lời nhập thể đó, Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh đó sẽ có một vị tiền hô. Rồi ngày tiếp theo nữa, đó là ngày lời nhập thể là bởi phép Chúa Thánh Thần, chứ không phải là bởi những cái nguyên nhân tự nhiên vợ chồng. Và ngày sau đó, phúc âm nói đến vấn đề Đức Mẹ đi thăm viếng. Có nghĩa là ngôi lời nhập thể sẽ tới viếng thăm vị tiền hô của mình và thánh hóa vị tiền hô của mình để cho vị tiền hô của mình xứng đáng để làm vị tiền hô. Và sau đó thì Đức Mẹ, cái bài phúc âm ngày sau đó là ngày Đức Mẹ ca ngợi lòng thương xót Chúa. Bởi vì mầu nhiệm nhập thể bởi dòng dõi dân Do Thái như vậy, có nghĩa là Thiên Chúa giữ lời Ngài hứa với tổ phụ Abraham. Vì thế nên cái câu cuối cùng của các vị ngợi khen nói đến lòng thương xót Chúa, nhớ đến lời của người hứa với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Và sau đó là bài phúc âm về Thánh Gioan Tiền Hô được sinh ra. Và cuối cùng là bài ca vịnh Benedictus của ông Zacharia là thân phụ của Gioan Tẩy Giả. Trong cái bài đó có cái câu cuối cùng, đó là cái câu mà sẽ là cái câu chuyển tiếp cho đại lễ Giáng sinh. Đó là cái gì? Đó là hừng đông đã xuất hiện để chiếu soi những ai ngồi trong tăm tối sự chết. Đấy, đó là lý do mà đêm Giáng sinh là đêm sáng láng, thiên thần hiện ra và ngôi sao xuất hiện, vân vân, nhiều thứ nó liên quan đến đêm Giáng sinh. Bởi vì ở cái bài Benedictus chúc tụng của ông Zacharia đã nói tiên tri về đấng cứu thế mà con mình đã được sinh ra ở trong bài phụ âm ngày hôm trước, chính là vị mà ông Zacharia đã nói tiên tri là con sẽ là tiên tri của đấng tối cao, đi để dọn đường cho người, báo cho dân Chúa biết là Chúa sẽ cứu độ dân người cho khỏi tội, nơi con của người mà người sẽ sai xuống trần gian. Thì trở lại bài phúc âm hôm nay, thì chúng ta thấy là vẫn biết bài phúc âm này nói đến vấn đề là ngôi lời nhập thể đó có cha có mẹ trần gian đàng hoàng. Bởi vì ở trong bài phúc âm mà Gia Phả hôm qua ánh mắt theo thuật lại đó, thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy tên Giuse và Maria ở cuối cùng. Ở cuối cùng sinh ra Chúa Giêsu. Và ông Thánh Giuse và Maria ở trong bài phúc âm này là như thế nào? Nhất là Thánh Giuse. Bài phúc âm này nhấn mạnh đến Thánh Giuse hơn Đức Mẹ. Đức Mẹ thì bài phúc âm ngày mai. Nhưng mà ở trong bài phúc âm này là nói đến Thánh Giuse. Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu, nhưng mà chỉ là cha nuôi thôi, chứ không phải là cha ruột. Bởi vì sao? Bởi vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù là cha nuôi đi nữa, nhưng mà theo pháp lý, trước mặt trần gian, Thánh Giuse thật sự là cha của đứa bé. Vẫn biết là không có can dự gì vấn đề là thụ thai Chúa, nhưng mà theo pháp lý, người Thánh Giuse chính là cha nuôi của Chúa Giêsu, là vị cha thật. Bởi thế nên ông mới có quyền đặt tên, mà ông sẽ đặt tên là Giêsu. Thấy không? Trời cao ban cho Thánh Giuse có quyền làm bố của ngôi lời nhập thể và có quyền đặt tên. Và còn một cái nữa, đó là cái gì? Bởi vì là bố theo pháp lý, Vì thế nên khi mà phải khai sổ đinh đó, thì ông Thánh Giuse phải dẫn về quê quán của mình, là quê quán của vua David, là Bethlehem. Nếu mà ông Thánh Giuse mà không có quyền, không thật sự là bố của Chúa Giêsu thì không dẫn Chúa Giêsu về Bethlehem. Nhưng mà thật sự theo pháp lý, Ngài là bố, Ngài có quyền đặt tên và Ngài phải khai sổ đinh với đế quốc Roma tại cái quê hương, quê quán của mình là Bethlehem. Tất cả những sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên thần báo tin cho ông Thánh Giuse biết Đức Mẹ thụ thai như thế nào rồi, và Chúa Giêsu Giáng sinh làm sao rồi, và tên của Ngài như thế nào rồi, thì Thánh Matthew trích lại. Bởi vì Thánh Matthew, phúc âm Thánh Matthew là viết cho dân Do Thái, cho đó nên chúng ta nếu để ý, chúng ta sẽ thấy là suốt phúc âm Thánh Matthew, Ngài luôn luôn trích ra những lời tiên tri hồi xưa áp dụng vào Chúa Kitô, để cho biết rằng đây thật sự Giêsu Nazareth chính là đấng thiên sai, chính là đấng phải tới mà cựu ước đã nói từ nói nấy rồi. Và ngay trong bài phúc âm này, Ngài cũng trích ra một cái câu của tiên tri nói: này đây một trinh nữ sẽ mang thai, đó là áp dụng về Đức Mẹ đấy. Ở trên đã nói là thiên thần báo tin là Maria mang thai bằng phép Chúa Thánh Thần, đó là Đức Mẹ mang thai đồng trinh. Một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Đấy là cả một mầu nhiệm canh các chị ơi. Có bao giờ chúng ta thấy một người nữ nào mà không có ăn nằm với người nam mà tự nhiên thụ thai mà sinh con không? Nhưng mà là trinh nữ chứ không phải là mất trinh, không phải bị hiếp hay là bị cái gì hết. Trinh nữ mà sinh con, cái đó mới cái lạ lùng. Cái đó mới là cái hay, cái đó mới là bởi Thánh Thần. Chứ còn nếu mà anh nằm với nhau rồi sinh con là bình thường, vợ chồng sinh con là bình thường. Nhưng mà không, đây Đức Mẹ, có nghĩa là vì thế nó gọi là trinh mẫu. Mẫu là mẹ, trinh là đồng trinh, người mẹ đồng trinh, ha, hay vậy. Và chỉ có người mẹ đồng trinh duy nhất trên trần gian này là mẹ Maria mới có thể sinh ra cái đấng được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và Thiên Chúa ở cùng chúng ta không phải là chỉ ở cùng chúng ta thôi, mà để cho chúng ta ở cùng người nữa. Đó là lý do mà Thánh Giuse là được tỏ ra cái mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh. Và vì thế nên Ngài đã đáp lại ngay. Và vì Ngài đáp lại nên Ngài được ở cùng Chúa. Đấy, Ngài tiếp tục làm sứ vụ, làm bố của mình. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Ôi, lạy mẹ Maria, chúng con tin thật qua bài phúc âm này là Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa nhập thể. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Và vì là người thật, do đó Ngài cũng có cha có mẹ như chúng con. Nhưng người cha đó chỉ là một người cha nuôi, có quyền trước pháp lý đặt tên cho con mình và dẫn con mình về quê quán để làm sổ gia đình. Xin mẹ cho chúng con cũng nhận biết được một vị Thiên Chúa làm người giống như Thánh Giuse, để chúng con cũng tiếp nhận người. Nhờ đó chúng con mới có thể cảm nghiệm được thật sự Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Amen. Oh,